Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ hài hòa, hạnh phúc. Xin mời Thầy.
Xin chào các bác và các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay Thầy nói về một cái đề tài mà trong Kinh Hoa Nghiêm, cái đề tài đó gọi là lạc trù sinh tử. Lạc trù sanh tử là bốn cái chữ nói lên cái cuộc sống của một cái vị Bồ Tát mà trong cái cuộc đời. Và cái vị Bồ Tát đó thuộc vào cái giai vị gọi là phát tâm trụ, tức là cái giai vị mà đầu tiên của cái con đường mà tu đạo Bồ Tát, gọi là giai vị phát tâm. Phát tâm mà cái chữ tâm này, sau chữ tâm này còn có cái chữ trụ. Trụ nghĩa là gì? Trụ có nghĩa là an trụ trong cái tâm thức vị tha. Nếu mà mình không có vị tha đó thì không được. Và nếu mà mình không vị tha thì không làm sao mà trở thành Bồ Tát được, thưa các bạn. Cái lý do đó mà mình gọi là phát tâm trụ đó là bởi vì đây là cái giai đoạn đó mà mình chủ yếu là mình phát tâm. Mà phát có nghĩa là sao? Phát là cái chữ rất đặc biệt. Nó hình tượng là một cái mặt đất mà có bốn cái cây ở phía trên cái mặt đất đó. Rồi đột nhiên đó, cái mặt đất nó nứt làm hai. Bốn cái cây đó nó ngã ra hai bên. Từ dưới đó là một cái đồng năng đó mà mình thấy là giống như là có một cái người đó mà cái tay nó bung ra. Cái chữ phát mà viết hay như vậy đó bạn. Thì cái tay mà bung lên đó là cái tay đó, nó cái hình giống như cái cung đó, và nó bung ra, nó bung là phá thủng cái mặt đất lên để mà cái cây nó ngã ra. Thì cái mặt đất tượng trưng cho cái tâm thức của mình đó, và làm cho cái mặt đất mà nổ tung ra là phải có một cái đồng năng rất mạnh ở trong cái lòng đất mà cái đồng năng nó mạnh đến cái độ mà bốn cái cây đó đó là điều phải ngã tan cả. Bốn cái cây đó có thể tượng trưng cho bốn cái chuyện mà mình thấy là nó mạnh vô cùng trong cuộc sống của mình. Đó là cái xu hướng mình gọi là sát, cái xu hướng mà lúc nào mình cũng tàn phá. Đạo là cái xu hướng đó mà lúc nào mình cũng muốn giành, muốn lấy cho mình, chiếm hữu. Dâm là cái xu hướng đó là mình không kể tới đạo đức. Xu hướng mà mình muốn thắng người, muốn thỏa mãn dục vọng của người. Và vọng là cái xu hướng mà lúc nào mình cũng dối trá, không thành thật. Cái xu hướng mà mình muốn trở nên thắng người hơn người. Những cái xu hướng đó, đó là cái xu hướng đó mà nó gọi là sắc đỏ dâm vọng, là cái xu hướng mà làm cho mình đó, cái chân tâm nó bị che, bị đầy lại. Thế nên cái phát tâm là một cái đồng năng phía trong mạnh mẽ vô cùng ở trong tâm của mình, bạn. Nó đẩy bung ra cái mặt đất, nó phá túng cái mặt đất ra như núi lửa đó, nó phun lửa lên. Nó phá tan hết tất cả những cây cối xung quanh. Thì bốn cái loại cây cối đó, đó chính là sát đạo dâm vọng, bốn cái thái độ mà rất nặng nề, ăn sâu trong con người phàm phu của chúng ta. Sát đạo dâm vọng, violence vô cùng, bạo động vô cùng. Lúc nào cũng ích kỷ, muốn chiếm hữu vô cùng. Lúc nào cũng dối trá và lúc nào cũng thỏa mãn dục vọng. Thì những cái xu hướng đó là những xu hướng đó mà làm cho chúng ta không thể nào sống một cách tự tại được. Thì bốn cái xu hướng đó đó là giống như bốn cái cây cổ thụ mà nó đè lên cái mặt đất, nó không cho cái mặt đất mình đó là có thể nào đó mà mình gọi là mở ra được, nó đè xuống. Cho nên bốn cái cây đó nó năng triệu, nó như cổ thụ đó bạn, và nó không bao giờ để cho mình có một cái cơ hội gì đó mà mình có thể trồi lên. Bây giờ đó, thế nào là cái cuộc sống đó mà gọi là phát tâm? Cuộc sống phát tâm là cuộc sống đó mà rõ ràng đó là mình phải có cái sự thay đổi về bốn cái chuyện đó. Và sự thay đổi bốn chuyện đó đó, nó làm cho mình đó, cuộc sống mình chắc chắn là nó trở nên một cuộc sống mà tốt đẹp hơn. Còn không thì đâu phải là cuộc sống mà mình gọi là tốt đẹp được các bác. Cho nên cái cuộc sống mà của phát tâm là cuộc sống mà thay đổi từ bên trong, chứ không phải là cuộc sống thay đổi bên ngoài. Đó. Và thưa các bác đó, cái chữ phát này nó vô cùng hay. Bây giờ nếu mà mình đi sâu hơn một chút xíu nữa đó, thì tại sao gọi là trụ? Trụ là mình an trụ trong cái tâm thức vị tha. Cái tâm thức mà bốn cái cây nó đè lên đó bạn, cái tâm thức đó đó gọi là cái tâm thức là vị ngã. Cái người vị ngã thì thế nào đó mình cũng là bị chơi với bởi sát đạo dâm vọng cả. Bởi vì đó hoàn toàn là ích kỷ. Cho nên cái vị tha đó là cái đồng năng mà nội tại của mình. Cái lòng vị tha đó nó không phải bên ngoài. Và cái đồng năng này đó, nó phải có khả năng mà nó làm nổ tung mấy cái cây đó, nổ tung cái mặt đất ra. Thì cái đồng năng đó gọi là đồng năng vị tha. Thì thưa các bác, đó là một trong những cái triết lý mà rường cột nhất. Thì khi mà vị tha, tâm thức vị tha mình đã trồi lên rồi đó, và mình an trụ trong tâm thức vị tha đó, thì cái đó gọi là trụ. Cho nên cái chữ trụ này đó là cái chữ mà nó có nghĩa rằng là an trụ trong tâm thức vị tha. An trụ trong tâm thức vị tha. Tâm thức vị tha là cái tâm thức vô cùng quý, bởi vì trước đó đó là chúng ta vì ngã, là chỉ vì mình mà thôi. Người Mỹ đó, ta gọi vị tha đó là altruistic hay là altruism, có nghĩa là cái tinh thần mà mình vì người khác, cái tinh thần mình có một cái lý tưởng là mình mong là giúp đỡ, mong đem tới cái an lạc cho người khác. Cho nên cái chữ trù này đó nó cũng là hay vô cùng. Nếu mà các bạn nhìn vào cái chữ người tiếng Hoa mà người Việt tiếng Hoa đó, thì họ gồm có một cái chữ đó là một cái chữ nhân và một cái chữ chủ. Cái chữ nhân và một cái chữ chủ đó, thì nó đọc ra là cái chữ trù. Thì bây giờ bạn hình dung này là cái nhân và chủ, thì tức là một con người đứng cạnh cái ông chủ của mình. Có người đứng cạnh ông chủ, mà ông chủ này là cái gì bà biết không bà? Là cái chân tâm của mình, chân tâm là cái ông chủ của mình. Người mình chưa trở thành chủ, nhưng mình đã đứng cạnh bên người ông chủ rồi. Thì khi mà mình tu cái pháp thập trụ đó, thì mình tuy là mình chưa thành Phật, nhưng mà đã đứng cạnh Phật rồi. Thành ra cái chữ chủ này đó, nó rất là hay. Chủ có nghĩa là Phật, có nghĩa là Phật tánh. Mà mình đứng cạnh Phật tánh đó, tức là mình phải vì tha. Tức là mình vì người khác. Thì vì người khác đó, thì mình mới đứng cạnh được cái chân tâm. Do đó đó, là người ta thường nói như thế này, các chư tổ sư hồi xưa đó, họ dạy mình đó, là quá thử là mình có ích kỷ hay không. Nhưng mà ích kỷ thì họ không có truyền pháp đó bác ơi. Nếu ích kỷ là họ nói không, cái pháp này đó là ta chỉ mật truyền thôi cho những người nào mà hết lòng tu. Cho nên thường thường đó, mình nghĩ rằng ồ, mình phải làm cái này, làm cái kia để mà vui lòng cái vị tổ sư, tổ sư truyền pháp. Nhưng thật sự ra, cái vị tổ sư chỉ truyền pháp cho cái người nào đó mà có cái lòng vị tha, có cái lòng hy sinh cho kẻ khác. Vì đó là cái bậc pháp khí. Hồi xưa, cái chuyện kể lại rằng là có một cái người, có một cái vị mà thiền sinh khi tới học đó, học đạo với một cái vị tổ sư. Cái vị tổ sư đó thuộc vào cái dòng phái mà mình gọi là thiên mục hay là thiên mụ. Thì cái vị thiền sư đó đó, cái vị đại sư mình gọi là giác ngộ đó đó, ngài có cái núi đó, nó rất là treo leo. Trên cái núi đó là căn nhà đó mà mình gọi là cái thiền đường. Tất cả đệ tử đó thì ở xung quanh cái núi đó, chứ không ở trên cái núi, xung quanh sườn đồi đó. Và những người đệ tử nào đó mà mới vào đó, thường thường đó, thì là ở tuốt, ở phía dưới là chứ không ở trên cái núi được, không định được, không ở trên cái thiền viện này. Và càng xuống dưới đó, đệ tử mà càng thấp đó, mới tới đó, mới nhập môn, thì là càng ở tuốt dưới cái chân núi nữa. Thành ra mỗi sáng đó các bạn biết các bạn, là mình phải đi bộ lên cái chân núi để mới tới lên cái đoạn ngọn, cái đỉnh núi. Thì đó là cả một cái vấn đề, là bởi vì đó, bạn mà muốn lên bạn tụng kinh bữa sáng đó, hay là ngồi thiền bữa sáng 5-6 giờ sáng đó, thì bạn phải đi thiệt là xa. Cho nên đó, là người mới tu đó thì ngồi ở dưới chân núi. Mà người mà tu cao hơn chút thì họ senior hơn chút, thì họ tu lâu hơn thì họ ở cái chỗ cao hơn chút. Nhưng mà người nào sáng nào thì cũng phải lên trong cái đỉnh núi mà trên cao này. Cho nên cái vị thiền sinh đó, khi vào trong cái môn phái này đó, thì mẹ hỏi ngài thiên mục là thế con không biết là bây giờ con làm sao mà con có thể lên ở trên cái chỗ của những người kia, chứ con thấy ở xa quá, ở dưới cái chỗ chân núi mỗi lần đi lên núi mất đi 45 phút mà con phải chạy lên bữa sáng rồi mới tới kịp được. Thì thiền sư, tức là vị sư phụ, chỉ mỉm cười nói thì con hãy ráng tu tập đi. Con tu tập làm thế nào sư sư phụ? Thì mỗi ngày con cứ tập, thì dụ như là con gánh nước nè, con đem cái nước á, con tập gánh nước từ cái chân núi đó, con gánh lên cho những người mà sư huynh của con ở trên cái lưng chân núi đi. Thì con làm như vậy thì cái chân con sẽ mạnh, sẽ khỏe hơn. Cái vị đệ tử mới nhập môn này, à tốt quá. Cho nên mỗi ngày cái vị đệ tử này tình nguyện là xách nước, cái được xách nước thôi các bạn. Vì xách nước nằm dưới con sông đó, con sông thì nằm ngay ở dưới chân núi, thì xách nước từ sông chạy lên chân chân núi chia cho những vị sư huynh khác. Thì cái vị đệ tử này đó rất là thích thú, là bởi vì nhớ lại lời sư phụ nói là con mà tập đó, cái chân mà mạnh đó, thì con chạy lên núi, lên đỉnh núi dễ lắm, đâu có càng gì đâu con, ráng đi. Cho nên vì cái đệ tử này ngày nào cũng đi vậy, ngày nào cũng tập từ sông lấy nước gánh lên trên sườn núi. Nhưng mà nhớ như vậy chẳng bao lâu, 3-4 tháng sau, thì từ cái chân núi mà chạy lên đỉnh núi đó, đáng lẽ mất 45 phút thì bây giờ chỉ mất có 15 phút thôi. Tức là càng ngày nó càng chạy càng lẹ và càng mau hơn. Không ngờ mà chạy lẹ như vậy thì nhìn lại cái vị mà nhập môn này mới thấy rất lạ lùng là cùng khi mà cùng nhập môn về vị này, những người bạn xung quanh đó, thì sao mà chậm thế này? Họ cứ than lên thở xuống, ôi cha mệt quá, chạy hồi mệt quá, đi mệt quá. Thì hỏi ra những người bạn cùng nhập môn cùng ngày cùng giờ hay là cùng tháng đó, thì những người này không có người nào mà xách nước mà chia cho những vị sư huynh cả. Không ai xách nước cả. Họ chỉ xách cái màn họ thôi. Và họ đi lên đi xuống rất là mệt mỏi. 6 tháng sau thì cái vị sư phụ mới kêu người đệ tử này lên hỏi con thấy là sao? Con cũng rất là sung sướng. Con đã nghe theo lời của sư phụ đó. Là việc mỗi ngày mà con xách nước lên con chia cho mấy vị sư huynh khác đó. Thì không ngờ đó là cái chân con nằm mạnh vô cùng và con lại lên tới đây để mà con vui vẻ vô cùng. Con đi mau hơn tất cả những người đồng môn khác. Người đồng môn khác ở dưới núi họ mất rất nhiều giờ. Sư phụ mới nói, đó là bài học đó con. Nếu mà con mà làm giúp cho người khác đó, thì con mới có thể sẵn sàng cái tâm lượng để mà học đạo được. Nếu mà con không làm giúp ai cả đó, con không bưng nước cho người nào cả, thì có lẽ ngày hôm nay con không thể nào mà con học được cái đạo màu đâu. Được rồi, ta sẽ dạy cho con cái bài học dễ nhất, đầu tiên nhất, làm sao ngồi thổ nạp. Thổ nạp tức là hít thở. Thì thứ ba có chuyện nhỏ đó rất là thú vị và ý vị trong cái phái mà của cái vị mà thiên mụ, tức là hay là thiên mục đó, thiền sư. Nó rất là thứng thú là bởi vì đấy, cái chuyện đầu tiên mà vị sư phụ dạy là dạy học trò làm sao đó mà vì người khác. Nhưng mà nhiều khi đó mình nói người ta thôi cả con đi giúp người này giúp người kia đi, thì mình lại không muốn giúp các bạn, tại mình ích kỷ. Nhưng mà nếu mình nói là mình, bây giờ con muốn tu thì con ráng con làm cái này đi. Thì tệ ra người ta lại thích, tại vì người ta cảm thấy rằng là mình có lợi. Vì động cơ là mình có lợi cho nên mình mới làm chuyện này chuyện kia giúp người. Tại ra động cơ là vì kỵ, nhưng mà vì sư phụ lợi dụng cái động cơ mà ích kỷ đó để mà phát triển cái tâm lượng vị tha. Đó là một cái bài học rất lớn trong cuộc đời của chúng ta. Và nhiều khi đó, các bạn biết không, mình muốn tu đó mà có thể gọi là tu cho cao siêu. Nhưng mà nếu mà Đức Phật nói thôi bây giờ con đi giúp tất cả mọi người đi. Mình không sao có hứng thú để mình giúp mọi người cả. Nhưng mà nếu nói thế này nè, bây giờ đó, con đó, mỗi ngày đó, cũng như là con lấy nước mà con gánh được cho mấy sư huynh đó. Không, mỗi ngày đó mà con tu cái phương pháp chủ đại bi á, mà con tu xong rồi đó, thì con đem cái bình nước đó, con trì vào trong cái bình nước, đem bình nước con cho những người xung quanh uống đi, thì họ sẽ khỏe lắm. Nói như vậy thì mình lại thích, là vì mình nghĩ rằng khi mình cho nước cho người ta uống đó, thì là mình có thần thông nè. Khi mình nghĩ mình làm như vậy là mình có thể có cái duyên người này người kia này. Khi mình nghĩ là mình trì chủ vô trụ đại bi là mình nghĩ rằng là mình cũng ghiêu siêu việc lắm, mình hay lắm đó. Tệ ra cái bản ngã ích kỷ vì cái bản ngã thôi mà mình mới nhảy vào mình làm cái chuyện là mình trì chủ vô trong chai nước. Bình thường mình không có trì các bạn, bình thường mình nói cái gì trì cũng không trì đâu. Mà mình nói trì là chủ đại bi làm gì? Không trì. Nhưng mà mình nghĩ tới là cái mình tham được cái danh vọng, mình tham được cái tiếng là thần thông, mình tham những cái huyền ảo đó mà không ngờ bị cái vị sư phụ của mình làm cho mình trì chủ đại bi. Sau khi trì chủ đại bi một hồi rồi, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng mình có cái thói quen rồi, thì vị sư phụ đã nói ngược lại là con coi thử con trì chủ đại bi, con trì vô cái bình được như vậy nó có linh nghiệm không con? Có người nào có trì được bệnh không? Khỏe bệnh không? Thì mình đi hỏi những cái người mà uống cái bình nước đại bi của mình á, thì không thấy người nào có bệnh lành hết trơn. Thì lúc đó đó mình mới ngã bật ngửa ra. Thì vị sư phụ mình nói như thế này nè, cái đó đó là bởi vì con ích kỷ, là vì con còn tham danh, là vì con tham thần thông, cho nên khi mà con trì cái chủ đại bi vào nâng bình nước đó thì nó không có cái nhiệm màu gì hết. Thôi bây giờ con hãy niệm đi, mà con niệm con vì cái người đau khổ đi, mà con thương họ con niệm đi. Mình ngồi mình nghĩ, trời ơi, ai mà đau khổ đó, mình đau khổ cho con người nào đau khổ đâu. Có ai bệnh hoạn gì đâu, còn mình là bệnh thôi. Mình bệnh mình là gì? Mình không có thân thông. Mình không có cách mình chữa bệnh. Thì thưa bác, nếu như vậy thì mình sẽ kẹt, mình sẽ không bao giờ trị được ai cả. Nhưng nếu mình bắt đầu thấy là nhìn mẹ mình có đau khổ, cha mình cũng bệnh nặng, người tình của mình cũng bệnh cũng là chết lên chết xuống, con cái của mình là cũng là đau khổ vô cùng. Nếu mình nghĩ như vậy đó, mà mình thôi mình này, bây giờ mình làm sao mình tu đó cho những người đó đó, thì không chừng mình lại có cái kết quả và thần diệu vô cùng. Thì thứ ba đó chính là cái tâm vị tha nó quan trọng như thế nào. Thì nếu mà mình hiểu được cái tâm vị tha rồi thì tự nhiên là mình bắt đầu mình phát triển. Nếu mà cái bác đó mà không cần người ta phải trick, tức là người ta phải lừa bác, hay là những vị sư phụ đó mà họ phải dù bác tu đó, mà bác quyết định rằng không, tôi thương tất cả chúng sinh mà tôi tu vì chúng sinh tu đó, thì rất máu là bác thấy là cái chuyện gì mình tu đó nó cũng thành công. Còn mình thấy con đường tu mà càng tu nó càng mở ra, là vì mình không vì người nào cả, mình vì cái sự khai mở của tâm lượng của mình vì cái lòng thương của mình mà mình tu, thì mình sẽ thấy khác. Thành do đó đó, cái phát tâm trụ là cái giai đoạn đầu tiên của cái tâm thức vị tha đó. Thì cái Bồ Tát nói rằng đó là các con mà tu cái tâm này nè, thì các con đó phải làm sao đó, mà mình phải lạc trụ sinh tử, tức là mình đối với cái cuộc sống trong sinh tử đó thì mình lạc trụ, có nghĩa là sao? Mình vui vẻ sống, lạc có nghĩa là vui vẻ, trụ có nghĩa là sống. Mình vui vẻ sống trong cái quả đời này, quả đời này tức là sinh tử. Cho nên bốn cái chữ mà lạc trụ sinh tử đó bạn, nó mang một cái mùi vị và một cái hàm ý rất là cao. Lạc trụ sinh tử, mình nghe đó thì mình thấy đó, mình không hiểu là họ nói cái gì, nhưng mà thật sự đó, cái chữ lạc này chính là mình vui vẻ vô cùng. Và cái trụ có nghĩa là một cái cách mà mình sống thế nào mà vui vẻ trong sinh tử, là cái cuộc đời này. Và cái cuộc đời này đó, hết đời này thì tới đời khác xong rồi tới đời nọ tiếp nữa. Cho nên cái cuộc đời của mình không bao giờ ngừng cả, chết không phải là hết, mà chỉ là cái bước qua một ngưỡng cửa mới, một đời sống mới. Làm sao mình sống mà vui vẻ trong cuộc đời được? Cái đó là cả một cái vấn đề mà rất lớn. Thì thưa các bạn, khi mà lần đầu tiên mình thấy đọc cái câu lạc trụ sinh tử đó, câu đó đó, thầy không hiểu. Nhất là sau câu đó nó còn có cái câu nữa, khen người sự xa rời sinh tử. Mình thấy trong mâu thuẫn, một mặt thì mình phải sống cái thiệt là vui trong sinh tử, mặt khác đó là mình khen người là rời khỏi sinh tử, lên Niết Bàn, lên Cực Lạc. Tại sao kỳ cục như vậy? Thì khi mà mình hiểu sâu sắc một chút xíu rồi thì mình hiểu, tại ra là cái chữ lạc trù sinh tử này, hay là cái chuyện mà sống vui vẻ trong cuộc đời này đó, có nghĩa rằng đó là mình phải có cái đạo, và mình phải vui với cái tâm thức vị tha, mình vui trong tâm thức vị tha, mình vui vì mình làm những việc vị tha, mình vui là bởi vì mình an trù trong cái tâm thức vị tha này đó các bạn. Cho nên đó, nói tóm lại, cái chữ lạc trụ sanh tử này là nói lên cái tác dụng của tâm thức vị tha. Tâm thức vị tha làm cho mình thấy là cuộc sống của mình, mình không sống vì mình nữa. Khi mình sống vì mình thì nó có vui, có buồn, có lên, có xuống. Khi mà mình sống vì mình thì cái có thì mình vui, mất thì mình được. Hôm rồi, có một em đang cầm cái iPhone đang chơi như vậy, mà cha mẹ là cho mượn cầm chơi, thế nó rớt một cái, bể cái phone ra, cái phone nó bung ra, bầm bầm, mà cái mắt kiếng nó không mở ra nên nó không chạy được nữa. Các bạn biết không, cha mẹ chưa khóc mà nó đã khóc rồi. Nó khóc thì hỏi tại sao nó khóc? Tại vì nó không còn được chơi game nữa, nó mất đi. Chứ không phải là nó sợ cha mẹ nó la các bạn. Cha mẹ la nó không sợ, nhưng mà nó mất đi cái chơi game của nó mất đi cái game. Buồn cười thay, có thì mình sợ mất, mà sống thì mình sợ chết. Có người ốm thì sợ mập, có người mập thì sợ ốm. Mà nó có người nào lại mà có. Và cái sợ sao sợ đó là vậy, là sợ xung quanh là chuyện của mình thôi, chứ không phải chuyện gì khác cả. Và vì do đó cho nên mình không thể nào vui ở trong cuộc sống được. Lúc nào mình sợ cái mất, lúc nào sợ cái mất cả. Còn cái bác nó là cũng kể lại cái chuyện cũng rất là lý thú. Thì bà kể năm một mùa hè đỏ lửa 1972 đó, thì bà mới kể cho thầy nghe, bà nói là tôi trong mùa hè đỏ lửa đó thì tôi bị đạn nó bắn vô trong cái chân. Thì cái viên đạn này vô trong chân đó thì nghe cái xèo một cái chân nó nhụn ra rớt xuống máu. Thì bà kể lại rất là hay, bà nói rất là thị thú. Bà nói khi đó là tôi đi không được, cái lòng tôi sợ vô cùng. Sợ là sao? Là bởi vì mình không thể chạy được. Rồi 5 phút sau đó những người bạn của mình mới kéo lên, bỏ lên máy bay rồi mới vận tải vận chuyển. Nhưng mà trong 5 phút đó mà tôi nghĩ ra giống như thử là nó dài cả trăm năm, nó dài vô cùng, đau đớn vô cùng. Mà tôi nhìn cái vết máu nó chảy, mà tôi thấy cái người tôi hồi lúc mà chưa bị bắn đó, sao mà cái người đó, cái ba lô mình cầm còn nhẹ, đến lúc bắn rồi một cái, sao mà nó nặng nề như vậy? Cái môi thì nó khác, nó giống như là mình cần nước mà không còn nước uống. Đó, mà nó có một cái cảm giác mà nó lạ lùng, giống như thử là mình không còn làm chủ cái thân này nữa, giống như mình ở ngoài cái thân này. Thì khi bác chia sẻ với thầy như vậy, thầy mới hỏi bác như vậy, thưa bác đó, lúc đó đó thì bác còn nghĩ về gia đình, còn nghĩ về cái chuyện này chuyện kia không? Bác nói bây giờ nó lâu quá tôi không nhớ được những cái cảm xúc như vậy, nhưng mà tôi chỉ biết là một cái nỗi sợ hãi nhất đó là không biết là lúc nào thì được di tạng, được bốc để mà lên mà bay trực thăng mà bay đi. Thì thưa các bác đó, cái niềm đau khổ đó, khi cái thân xác nó tổn hại, nó làm mạnh đến cái độ là mình không có thể nào đó mình còn một cái lạc thú nào, một cái niềm vui nào trên đời lúc đó, cái mất mát nó quan trọng vô cùng. Trong lúc đó đó, cái mất của sức khỏe đó kinh khủng vô cùng. Trong cái viên đạn mà nó vào trong chân của bác đó, thì bác mất không phải là cái sức khỏe, bác mất đi tất cả hy vọng, mất đi tất cả những cái gì mà bác nghĩ rằng mình sống vì. Đùng một cái viên đạn nó tới vào chân thôi, cho nó không có đâu xa cả, không đi đâu được cả. Quân địch đang tới bắn súng lung tung, bác không thể nào mà bác có được sự tỉnh táo. Thì thưa các bác đó, ở đời mình nhiều khi đó, khi mất rồi mình mới thấy quý, và khi mà mình có thì mình là sợ mất. Nhiều khi có những cái mình mất rồi mình không bao giờ tìm lại được nữa. Thí dụ như là cái thời thanh xuân của mình mất rồi mình không tìm lại được nữa. Và cái lời nói mình đã nói ra rồi, nó lỡ lời rồi, mình cũng mất đi cái cơ hội để mà kéo nó về lại trong miệng mình. Và tất cả cuộc sống của mình đó, đều là trong cái cực đoan vô cùng. Để gút lại trong cái bữa nói chuyện này của thầy đấy, thì cái lạc trụ sinh tử là một cái quan niệm rất đặc biệt của nhà Phật. Là quan niệm này, nếu mà mình sống với cái lòng vị tha đó các bạn, thì mình sẽ thấy rằng đó là mình không có cái gì để mà không vui được. Nếu mình sống vì người khác, mình sống với cái lý tưởng hy sinh, mình sống với cái tâm thức là mình sống để mà làm cho người khác mà vui đó, mà sống để đem tới cái niềm thương, cái hy vọng, mình sống như vậy thì lúc nào mình cũng lạc quan. Thì cái lạc trù này là một cái tinh thần rất lạc quan, không cần bi quan. Thầy kể một câu chuyện nhỏ cuối cùng trước khi mình kết thúc cái buổi nói chuyện. Thì thưa các bác, cái bà mẹ này đó là thầy đọc ở trên báo, thì bà mẹ là bà mất cái đứa con của bà đó là bị bệnh ung thư não, nó rất nhỏ mà nó đã bị rồi. Thì khoảng 7-8 tuổi nó phải cạo trọc đầu, đến chừng đâu một năm sau thì nó ra đi. Thì bà rất là buồn, tại vì bà có một đứa con nhỏ thôi. Bà này trong một chuyện trong Reader Digest mà thầy đọc đó các bạn, cái đứa con bà mất thì hai vợ chồng ôm nhau khóc, bà rất là trẻ vì là cả hai người 37 tuổi thôi. Bà không muốn đẻ thêm con nữa vì bà cảm thấy rằng nếu mà đẻ thêm thì là không biết là có buồn hay không, sợ là buồn nữa, sợ lại bình như vậy nữa. Cho nên ông chồng ông mới khuyên bà, ông nói thôi mình đừng có nên nghĩ như vậy, nếu mà không thì mình nên đi adopt, đi nhận thêm một đứa con nuôi nữa được không? Nếu mình không muốn đẻ thì nhận thêm đứa con nuôi nữa. Cái bà này hỏi nếu mà được thêm người con nuôi nữa đó thì không biết cái tình thương của tôi với đứa con này như thế nào. Ông chồng ông nói cái tình thương đó, nếu mà em mà thật thương đó thì không phải là con của em mới thương, con ai em thương được chứ bộ. Nếu mà em chỉ có thể thương con của em thôi đó, con của chúng mình thôi đó, thì cái tình thương này em không nghĩ nó là một cái tình thương mà rất là possessive, rất là chiếm hữu hay sao em? Bà này bà khóc, nghĩa là không thể tưởng tượng được, bà khóc ròng ra. Tại vì nói trúng của tim đen của bà là bà rất là possessive, bà chiếm hữu, mà chiếm hữu là cái tâm thức vì ngã. Bà không nói chuyện với ông này 2 ngày, ngày thứ 3, thì bà mà nói với anh ơi, thôi, em nghĩ là mình nên đẻ thêm nữa, mà nếu mà chưa đẻ được đó, thì chúng ta hãy đi nuôi đi. Thì họ làm gì bà biết, bà đầu tiên họ gửi tiền qua bên cái Phi Châu để cho những cái người mà đói kém. Nhưng mà khi gửi tiền hồi, bà này bà cảm thấy gửi tiền mà mình không thể, không có cảm giác, không có feeling gì cả. Bà nói thôi bây giờ đó, mình thử, mình nhận một đứa con thôi. Thì bà nó mới xin adoption á, thì khi mà xin adoption á, thì cái giấy tờ nó làm quá lâu đi, nó nói phải 2 năm mới làm được. Bà nói thôi, nếu mà 2 năm á, nó lâu quá, mình đẻ cũng được vậy. Ông chồng nói thôi, nếu mà em đã có ý là em muốn là làm adoption, tức là mình gọi là làm con nuôi, thôi bây giờ thì mình làm như vậy đi. Mình thử đó, mình đi kiếm những cái người mà con trẻ trong vùng này đó, những người mà nghèo ấy đó, mình đi mình phục vụ hàng tuần tự qua xem sao đi. Thế rồi hai vợ chồng đó, mà đi tìm những cái nơi mà nghèo, thì họ mới khám phá ra có những cái nơi đó mà những cái người mà da màu, da đen đó, họ rất là nghèo. Thì họ bắt đầu đi tìm, đi giúp nuôi. Thì họ nuôi những cái đứa đó, thật sự là họ giúp những em bé trong cái trường học mà mình gọi là after school, mà những người da đen mà nghèo trước. Sau rồi họ bắt đầu họ giúp những cái người nghèo ở trong cái slum, tức là cái vùng mà là cực nghèo. Họ làm như vậy liên tục. Thì đặc biệt câu chuyện đó đó, nó trở thành một cái chuyện mà rất là đặc biệt. Là bởi vì đó, bà không có adoption, mình gọi adoption tức là không có nuôi một người con nuôi, nhưng mà bà nuôi rất nhiều em trẻ trong một thời gian này, tới căng chứ không những cho tiền cho bà mà tới thăm hỏi, mà tới tiếp đốt xúc. Ông chồng là cái người biết là câu chuyện này, nói một câu như thế này: chính tôi cũng không thể ngờ được là cái người vợ tôi đó bày tỏ cái tình yêu thương đối với những người trẻ, những người khốn khổ, những người đau, những người bệnh tật, những người mà tức là con em trẻ đó, mà cái tình thương nó càng lai lãng còn hơn cả đó đối với con ruột của mình nữa. Tôi không thể ngờ được. Các bạn biết sao không bạn? Cái bà này đó, thì tại ra đó, bà đẻ được con đó, đó thì sau này mới biết đó là bà là có bệnh, cho nên là bà không có thể đẻ được. Cho nên bà đẻ ra được con đó không biết vì sao, lý do gì đó trong cái gene của bà đó mà nó lại làm cho đứa con cái não nó hư và nó có ung thư não. Thầy cũng không hiểu được cái lý do như thế nào. Nhưng mà 5-6 năm sau khi câu chuyện được viết đó thì bà lại sinh ra một đứa con. Bởi đứa con nó lành lặn như thường. Khi nó lớn lên đó, thì khi mà câu chuyện được viết ra thì đứa con đã 3-4 tuổi rồi đó. Thì ngay 3-4 tuổi bà nói rằng đó, là mỗi lần mà tôi đi làm từ thiện thì cái vị mà gọi là cái angel, cái vị mà thần đó, chính là cái đứa con 3-4 tuổi lúc nào cũng đi với tôi cả. Câu chuyện nó rất đẹp và cho mình biết rằng là nhiều khi đó, mình có thể chuyển hóa cái lòng ích kỷ mà thích lúc nào cũng possess, tức là lúc nào cũng là chiếm hữu, thành ra cái tình mà lúc nào cũng vì tha, hy sinh cho kẻ khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình sẽ tiếp tục câu chuyện này trong một cái thời đoạn khác.
Con cảm ơn thầy và Ái Loa được cùng các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm. Xin kính chào tạm biệt và xin mời quý vị đón xem chương trình kỳ tới.